những cuộc hành quân xâm lược đầu tiên. Đánh sang phía Tây, xâm lược Nai Man. Nai Man là một liên minh bộ lạc đông dân có trình độ phát triển khá cao ở phía Tây Nam cao nguyên Mông Cổ. Năm 1204, Thiết Mộc Chân tiến đánh Nai Man, mở đường cho những cuộc Tây chinh sau này. Nai Man đại bại, thủ lĩnh bị bắt, toàn bộ đất đai Nai Man bị quân Thác Đen chiếm đóng. Con trai thủ lĩnh Nai Man là Khuất Xuất Luật đem toàn quân chạy xuống phía Nam vào nước Tây Liêu của người Khiết Đan. Trước cuộc tiến công của Thiết Mộc Chân vào Nai Man, nhiều người hồi hộp. Chú thích: hồi hộp hoặc hồi ngột, nay là Uyghur, phiên âm Hán Việt là Duy Ngô Nhĩ. Người hồi hộp hoặc Uyghur nói tiếng đột quyết. Tốt. Hiện nay địa bàn cư trú của người Uyghur khá rộng. Tại Trung Quốc, miền Tân Cương, Cam Túc có khoảng 400 vạn người Uyghur. Ở Liên Xô, tại các nước Cộng hòa Kazakhstan, Uzbek, Turkmeni có khoảng 10 vạn người Uyghur. Hết chú thích. Sống tại đây đã ngã theo Thiết Mộc Chân, trở thành những người giúp việc đắc lực cho bọn xâm lược. Thiết Mộc Chân vốn rất tàn bạo, giết người như ngóe, nhưng lại rất khôn ngoan, biết mua chuộc, thu dùng những kẻ đầu hàng, nhất là tầng lớp trên như bọn quý tộc, tướng lĩnh, trí thức, nhà buôn, vân vân, để phục vụ những mưu đồ xâm lược và lợi ích của giai cấp thống trị Thác Đát. Đánh sang phía Đông, tiến công Tây Hạ. Sau cuộc xâm lược Nai Man, năm 1205, Thiết Mộc Chân tiến công Tây Hạ ở phía Đông Nam cao nguyên Mông Cổ, mở đường cho những cuộc đông chinh lớn sau này. Tây Hạ dựng nước từ thế kỷ thứ 10 ở phần đất Tây Bắc Trung Quốc, bao gồm miền Bắc tỉnh Cam Túc và miền Tây Bắc tỉnh Thiểm Tây, nay là khu tự trị người Hồi ở Ninh Hạ. Trong thế kỷ 11, Tây Hạ nhiều lần uy hiếp lãnh thổ Tống và đánh cho Tống thua thiệt nặng nề. Sang thế kỷ 12, Tây Hạ suy nhược, phải thuần phục và triều cống nước Kim ở miền Bắc Trung Quốc. Nhưng dù sao, Tây Hạ vẫn là một nước tồn tại lâu, quân Thác Đen không thể xâm lược dễ dàng như với người Nai Man. Cuộc tiến công đầu tiên của Thiết Mộc Chân vào Tây Hạ năm 1205, tuy thắng lợi, thu được nhiều chiến lợi phẩm, nhưng không chiếm đóng được Tây Hạ. Những cuộc hành quân xâm lược lần thứ hai. Sau những cuộc hành quân xâm lược đầu tiên giành thắng lợi, năm 1206, Thiết Mộc Chân triệu tập đại hội các lãnh chúa, tức thủ lĩnh các bộ lạc, để tổ chức chính quyền và quân đội trên toàn lãnh thổ đã chiếm đóng. Một nhà nước được thành lập, đặt tên là nước Mông Cổ. Đây là nhà nước đầu tiên của người Thác Đen, và ngay từ đầu đã là một nhà nước đế quốc, quân sự, lấy tổ chức vũ trang và xâm lược vũ trang làm cơ sở tồn tại và phát triển của nhà nước. Thiết Mộc Chân được suy tôn làm đại hãn, cầm đầu đế quốc Mông Cổ. Thiết Mộc Chân lúc này đã 51 tuổi. Với cương vị đại hãn, tự xưng là Genghis Khan, phiên âm Hán Việt là Thành Cát Tư Hãn. Cho tới nay, người ta vẫn chưa rõ đúng nghĩa Genghis là gì. Chỉ mới phỏng đoán Genghis Khan có thể có nghĩa là hãn mạnh nhất, lớn nhất. Đánh sang phía Tây. Sau khi lên ngôi đại hãn, Thành Cát Tư Hãn tức Thiết Mộc Chân lại mở những đợt xâm lược mới sang các nước, chủ yếu là đánh sang phía Đông. Nhưng về phía Tây, năm 1207, Thành Cát Tư Hãn cũng cho con trưởng là Truật Xích, Gô Tri, đem quân đi đánh chiếm lấy khu vực người Buriat và người Kitzizer từ phía hồ Baikan tới thượng lưu sông Ienisei, là khu vực có một nền thủ công luyện thép phát đạt, rất cần để làm vũ khí cho đạo quân xâm lược của Thành Cát Tư Hãn. Đánh sang phía Đông, cướp phá Tây Hạ, chiếm lĩnh Tân Cương. Năm 1207, Thành Cát Tư Hãn tiến công Tây Hạ lần thứ hai. Cũng như lần tiến công trước, Thành Cát Tư Hãn đánh cướp được của Tây Hạ rất nhiều của cải và rất nhiều lạc đà. Tây Hạ phải nộp cống cầu hòa. Năm 1209, Thành Cát Tư Hãn lại đánh Tây Hạ lần thứ ba. Trước khi xuất quân, Thành Cát Tư Hãn cho các nhà buôn hồi hộp sang Tây Hạ làm tình báo, và những nhà buôn hồi hộp đã đem từ Tây Hạ về cho Thành Cát Tư Hãn rất nhiều tin tức về tình hình nội trị và sự suy yếu của Tây Hạ. Nên Thành Cát Tư Hãn đánh Tây Hạ lần này thắng rất nhanh. Quân Mông Thác mau chóng chiếm được nhiều thành thị, cướp được nhiều của cải và tiến tới bao vây thủ đô của Tây Hạ là Trung Hưng Phủ, sau này là Ngân Châu. Ở bờ Tây sông Hoàng Hà, Tây Hạ phải phá đê sông Hoàng Hà để nước đổ tràn về phía quân Mông Thác. Quân Mông Thác buộc phải rút lui. Tuy đẩy lùi được địch, Tây Hạ vẫn phải dâng cống cầu hòa. Trên đường từ Tây Hạ về Mông Cổ, Thành Cát Tư Hãn giành được một thắng lợi quan trọng mà Thành Cát Tư Hãn chưa dự kiến tới. Một thủ lĩnh trẻ tuổi của người Hồi Hộp ở vùng Cao Sương thuộc Tân Cương bây giờ tự đem vàng bạc châu báu tới triều kiến và xin quy phụ. Một phần lớn vùng Tân Cương trở thành lãnh thổ của đế quốc Mông Cổ. Thành Cát Tư Hãn cho một số người thác làm Đạt Lỗ Hoa Xích tới Cao Sương chia nhau cai trị vùng này. Để thắt chặt quan hệ với người Hồi Hộp, Thành Cát Tư Hãn đem con gái gả cho thủ lĩnh Hồi Hộp và trọng dụng một người trí thức Hồi Hộp là Tháp Tháp Thống A, giao cho người này một việc khá quan trọng là dựa vào chữ mẫu Hồi Hộp đặt chữ Mông Cổ, viết tiếng Mông Cổ, soạn sách bằng tiếng Mông Cổ để dạy học thái tử, chư vương và các quý tộc. Vì thật lòng quy phụ và hết lòng phục vụ tập đoàn xâm lược Thác Đác, nên tầng lớp trên của người Hồi Hộp được bọn xâm lược rất ưu đãi và trở thành một bộ phận quan trọng, có uy thế của giai cấp thống trị Mông Thác trong suốt thời kỳ tồn tại của đế quốc Mông Cổ và đế quốc Nguyên trên đất Trung Quốc sau này. Những cuộc hành quân xâm lược lần thứ ba, đánh sang phía đông, tiến công nước Kim. Phía đông vẫn là hướng tiến công chính của quân xâm lược Mông Thác. Thành Cát Tư Hãn muốn chiếm lấy miền đất đai rộng lớn phía đông, chủ yếu là lãnh thổ Trung Quốc, tức Tây Hạ, Kim và Tống, làm cơ sở tồn tại và khu vực trung tâm của đế quốc Mông Cổ. Kim là một nước do người Nữ Chân, tức tổ tiên người Mãn Châu sau này, lập nên từ đầu thế kỷ 12. Nước Kim bao gồm cả miền Bắc Trung Quốc, lớn rộng hơn nước Tống của người Hán ở miền Nam Trung Quốc. Kim là nước mạnh, Thành Cát Tư Hãn lúc đầu đã xưng thần nộp cống cho Kim. Kim là miếng mồi thèm khát của Thành Cát Tư Hãn. Nhân lực, vật lực, tài lực, vũ khí, khí tài, quân trang, quân dụng của nước Kim, nhất là những kỹ thuật quân sự của người Kim, đều rất cần thiết cho mưu đồ đánh chiếm toàn cầu của Thành Cát Tư Hãn. Để chuẩn bị đánh Kim, Thành Cát Tư Hãn cũng cho các lái buôn Hồi Hộp sang Kim làm tình báo. Quân đội, quân nhu, kho tàng và vị trí, bố phòng các thành thị của Kim như thế nào, Thành Cát Tư Hãn đều nắm vững trước khi ra quân. Năm 1211, Thành Cát Tư Hãn cùng bốn con trai và những tướng giỏi như Mộc Hoa Lê, Mu Hu Ly, Triết Biệt, Dê Bê, vân vân, đem đại quân tiến đánh Vạn Lý Trường Thành. Tướng Kim giữ Trường Thành đầu hàng. Đại quân Mông Thác vượt Trường Thành, tiến đánh Tây Kinh, Đại Đồng và nhiều thành trấn khác. Quân Mông Thác tiến về phía Liêu Đông và phía Trung Đô, Bắc Kinh, thủ đô của Kim. Người Khiết Đan ở Liêu Đông quy phục và gia nhập đạo quân Mông Thác để đánh Kim. Về phía Kim, nhiều tướng lĩnh quan lại bao gồm cả người Nữ Chân và người Hán khiếp nhược sợ giặc, đem quân đầu hàng Mông Thác. Thành Cát Tư Hãn thu nhận những quan lại tướng sĩ đầu hàng, tổ chức thành những đơn vị người Kim dưới quyền chỉ huy của tướng Mông Thác để đánh lại Kim. Bước đầu thực hiện chính sách dùng người Kim đánh người Kim, dùng người Trung Quốc đánh người Trung Quốc. Năm 1214, quân Mông Thác tiến tới phía tây Trung Đô vây thành. Thấy chưa thể đánh mạnh được, Thành Cát Tư Hãn dùng uy hiếp ngoại giao để giành thắng lợi. Sứ Mông Thác sang Kim đòi vua Kim nộp một công chúa đẹp, 1.000 trẻ em nam nữ, 3.000 tuấn mã, ngựa tốt và nhiều vàng bạc, thì Mông Thác lui quân. Vua Kim phải tuân theo. Thu được lễ vật trọng hậu, Thành Cát Tư Hãn tạm thời rút quân tới Cư Dung Quan. Tại đây, Thành Cát Tư Hãn cho sứ sang liên kết với Tống, định cùng Tống đánh Kim. Sứ Mông Thác phải qua Kim mới sang được Tống. Kim không cho phép. Thành Cát Tư Hãn vinh cớ ấy lại đánh Kim. Trước tình thế đó, vua Kim và triều đình phải bỏ Trung Đô, chạy về Nam Kinh, khai phong. Thành Cát Tư Hãn cho quân Mông Thác, quân Khiết Đan và hàng binh Kim chia làm nhiều ngã tiến đánh. Quân Mông Thác vây đánh Trung Đô từ mùa thu năm 1214 tới mùa hè năm 1215 mới hạ được thành. Sau khi vơ vét hết kho tàng, báu vật, Thành Cát Tư Hãn thiêu hủy Trung Đô hơn một tháng mới tắt ngọn lửa. Thành Cát Tư Hãn đổi gọi kinh đô của Kim là Yên Kinh Lộ Tổng Quản Đại Hưng Phủ. Lấy được Trung Đô, Thành Cát Tư Hãn định thừa thắng đánh Nam Kinh, cho quân đội qua đường nước Tây Hạ, từ Thiểm Tây đánh vào Hà Nam. Quân Mông Thác tiến còn cách Nam Kinh 20 dặm, thì Kim kịp thời điều quân chủ lực từ Sơn Đông về, đánh bại quân Mông Thác ở gần Nam Kinh. Quân Mông Thác phải lui về bờ bắc sông Hoàng Hà. Thấy đã giành được nhiều thắng lợi lớn, Thành Cát Tư Hãn quyết định rút quân về, để một phần quân đội cùng tướng Mộc Hoa Lê ở lại chiếm đóng những nơi đã đánh cướp được và tiếp tục chiến tranh với Kim. Với cuộc tiến công nước Kim, Thành Cát Tư Hãn đã tiếp xúc với các loại vũ khí của người Hán mà quân Mông Thác không có, nhất là trọng pháo phá thành và nỏ bắn đá. Kim là một triều đại ngoại tộc thống trị miền Bắc Trung Quốc. Nhân dân Kim chủ yếu là người Hán. Văn hóa, kỹ thuật của nước Kim chủ yếu là văn hóa, kỹ thuật Hán. Thành Cát Tư Hãn biết rằng những vũ khí Hán sẽ giúp ích cho những cuộc xâm lược sau này. Nên khi rút quân về Mông Cổ, ngoài việc đem theo tiền của, châu báu, gấm vóc, súc vật đã cướp được, Thành Cát Tư Hãn còn bắt rất nhiều thợ người Hán về Mông Cổ làm nô lệ để chế tạo vũ khí, hỏa pháo, hỏa tiễn, vân vân. Những cuộc hành quân xâm lược lần thứ tư, đánh sang phía Tây, diệt nước Tây Liêu. Sau khi từ miền Bắc Trung Quốc trở về, Thành Cát Tư Hãn nghỉ quân khoảng 3 năm để tăng cường lực lượng và chế tạo vũ khí mới. Năm 1218, Thành Cát Tư Hãn quyết định mở một cuộc tiến quân lớn sang phía Tây, cho tướng Triết Biệt đem 2 vạn quân đi đánh Tây Liêu, nước đầu tiên trên con đường Tây Chinh, để mở đường cho một cuộc hành quân xâm lược dồn dập sang các nước Trung Á, Nam Á, Đông Âu. Tây Liêu là một nước rộng do người Khiết Đan ở phía Tây lập nên, bao gồm miền Bắc Trung Á và miền Tây Tân Cương. Năm 1204, lãnh thổ của người Nai Man liền với Tây Liêu bị quân Mông Thác đánh chiếm. Con trai thủ lĩnh Nai Man là Khuất Xuất Luật đem tàn quân chạy sang nương nhờ Tây Liêu, sau đó cướp ngôi vua Tây Liêu và chiếm đóng Tây Liêu. Nhưng Khuất Xuất Luật thống trị Tây Liêu một cách tàn bạo, bắt nhân dân Tây Liêu phải bỏ đạo Hồi theo đạo Phật. Lòng người oán hận, chống đối lại kịch liệt. Triết Biệt tiến đánh Tây Liêu, tuyên bố tôn trọng tự do tín ngưỡng, nên dân Tây Liêu hướng theo Khuất Xuất Luật bị cô lập, không đối phó nổi, bị giết chết. Tây Liêu mất về Mông Thác. Diệt đế quốc Khoresmer. Chiếm đóng Tây Liêu, đế quốc Mông Thác trở thành chung biên giới với Khoresmer. Khoresmer cũng là một đế quốc lớn ở vùng Trung Á. Vua Khoresmer là Mohammed, cũng ôm ấp mộng làm bá chủ cả thế giới Hồi giáo. Từ những năm đầu thế kỷ 13, Mohammed đã đưa quân đi đánh Đông, cướp Tây, tung hoành ở vùng Trung Á, chinh phục Ba Tư, Iran, Trung Á và toàn bộ lãnh thổ Afghanistan. Nhưng Khoresmer đã nằm trong kế hoạch tiến công của Thành Cát Tư Hãn từ lâu. Đánh xong Tây Liêu, Thành Cát Tư Hãn thân tự xuất lĩnh 20 vạn quân cùng 4 con trai và các tướng lĩnh, chia làm 4 đường tiến đánh Khoresmer. Quân đội Khoresmer có tới 40 vạn người. Nhưng Khoresmer suy yếu về chính trị, bạc nhược về tinh thần và kém cỏi về chiến lược, nên có 40 vạn quân mà không đánh lại được 20 vạn quân địch. Khoresmer là một đế quốc bao gồm nhiều dân tộc bị chinh phục. Nội chiến diễn ra ở nhiều nơi, các tướng lĩnh quan lại xung đột lẫn nhau. Vua Mohammed đã không tin cậy được ở các tướng lĩnh của mình, lại chủ quan cho rằng quân Mông Thác là dân du mục lạc hậu, chỉ biết cướp phá, chém giết, không biết đánh thành, nên dồn hết quân vào cố thủ các thành, lấy thành lũy làm căn cứ chống giặc. Khi quân Mông Thác tới đánh bằng những vũ khí phá thành, thì quân Khoresmer không chống đỡ nổi, phải đầu hàng hoặc đành chịu tiêu diệt. Mùa thu năm 1219, quân Mông Thác tiến tới thành Otara ở phía bắc Tashkent, thuộc nước Cộng hòa Uzbekistan của Liên Xô ngày nay. Quân Mông Thác vây đánh 5 tháng mới hạ được thành Otara. Mùa xuân năm 1220, thành Cát Tư Hãn hạ thành Bukhara, cướp hết của cải rồi đốt thành. Từ Bukhara, thành Cát Tư Hãn tiến đánh Samarkand. Chỉ 5 ngày, thành Samarkand bị hạ. Hơn 3/4 nhân dân trong thành bị giết. Toàn thành bị phá hủy. Khi Samarkand bị tiến công, vua Mohammed bỏ thành chạy sang Ba Tư, Iran, rồi trốn trên một hòn đảo hẻo lánh trong biển Caspian. Thành Cát Tư Hãn cho ba con là Truật Xích, Sát Hợp Đài, Oa Khoác Đài, tiến sang đánh phá cố đô của Khoresme là Utgencher. Cả ba thành, Utgencher, Samarkand và Bukhara đều thuộc nước Cộng hòa Uzbekistan thuộc Liên Xô ngày nay. Và cho hai tướng Triết Biệt, JB, Tóc Bất Đài, Subutai đem 2 vạn kỵ binh đuổi theo vua Mohammed. Quân và dân Utgencher kiên quyết chống giặc, đánh đến cùng nhưng không đẩy lùi được giặc. Bị tổn thất lớn, quân Mông Thác tập trung toàn lực bắn hỏa khí vào thành. Sau hơn 6 tháng vây đánh, tới tháng 4 năm 1221, quân Mông Thác mới vào được thành Utgencher. Nhưng dân dân trong thành Utgencher vẫn dũng cảm chiến đấu 7 ngày liền nữa, ngay ở trong thành. Phụ nữ, trẻ em đều tham gia chiến đấu. Quân Mông Thác phá vỡ đê sông Uma Daria cho nước chảy tràn vào thành. Người dân Utgencher nào thoát khỏi tay địch, bắt, địch giết, thì cũng bị chết đuối, ở trong thành ngập nước. Trong khi quân Mông Thác đánh Utgencher, thành Cát Tư Hãn cũng từ Samarkand tiến quân xuống phía nam đánh đuổi tàn quân Khoresme do con vua Mohammed là Dzelan Eddin chỉ huy, đương tổ chức kháng chiến ở vùng này. Mùa xuân năm 1221, thành Cát Tư Hãn cho con út là Đa Lôi Tô Lui đem quân đánh thành Messer, Mes thuộc nước Cộng hòa Turkmeni của Liên Xô ngày nay. Còn mình thì đem quân tiến đánh phía Afghanistan. Tiếp tục thay đổi quân Dzelan Eddin. Đà Lôi tiến đánh thành Medver. Nhân dân trong thành anh dũng chống lại. Cuối tháng 2 năm 1221, thành Medver bị hạ. Quân Mông Thác tàn sát nhân dân thành này hết sức dã man. Hơn 70 vạn người bị giết, trừ 400 thợ thủ công và một số trai trẻ nam nữ bị bắt làm nô lệ. Người ta đếm 13 ngày liền mới hết xác chết. Giết người xong, quân Mông Thác phá vỡ con đê lớn nhất của sông Mút Gáp để nước sông tràn vào, hủy diệt thành Medver. Truy đuổi tàn quân Khoresme và đánh cướp Afghanistan, Pakistan. Từ mùa xuân năm 1221, thành Cát Tư Hãn đã tiến sâu vào nội địa Afghanistan và Pakistan để đánh đuổi Dzelan Eddin. Quân Mông Thác giao tranh nhiều trận với tàn quân Khoresme ở hai bên bờ sông Ấn thuộc Pakistan. Dzelan Eddin chiến đấu rất dũng cảm, gan dạ, nhưng không tin ở dân, không dựa vào dân, không phối hợp với nhân dân cùng chiến đấu. Nên mặc dầu đã nhiều lần giành được ưu thế trên chiến trường mà vẫn bị thành Cát Tư Hãn đánh bại và truy kích ráo riết. Trên bước đường cùng, Dzelan Eddin giết mẹ, giết vợ để khỏi bị quân Mông Thác bắt. Còn mình thì một người một ngựa phóng lên đỉnh núi cao, rồi từ đỉnh núi cao cả người cả ngựa lao xuống sông, vượt dòng sông sang bờ bên kia tháo chạy. Thành Cát Tư Hãn phải ngừng cuộc truy kích. Đồng thời với việc truy kích tàn quân Khoresme, thành Cát Tư Hãn cướp phá, tàn sát rất khủng khiếp nhiều thành thị ở Afghanistan và Pakistan như Herat, Multan, Peshawar, Lahore. Riêng Herat ở Afghanistan có mấy chục vạn dân đều bị giết, chỉ còn 40 người sống sót. Mùa thu năm 1221, thành Cát Tư Hãn đem quân trở về Samarkand. Dọc đường, thành Cát Tư Hãn bắt 1 vạn người Pakistan làm nô lệ đem đi theo, nhưng thiếu lương ăn, thành Cát Tư Hãn giết chết cả 1 vạn người Pakistan này. Đánh phá vùng Armenia, Azerbaijan, Rudia và phía nam nước Nga. Đạo quân Triết Biệt và Tóc Bất Đài tiến vào Ba Tư, Iran, truy lùng vua Mohammed nhưng không tìm thấy. Chúng đi vòng theo phía tây biển Caspian, tiến lên giày xéo, tàn phá các xứ Armenia, Azerbaijan và một phần Georgia. Năm 1222, quân Mông Thác xâm nhập miền Bắc, Kapkazơ, tiến vào Crimea, chiếm đánh thành Sudak. Năm 1223, một liên quân Nga do nhiều đại công chỉ huy tiến tới sông Kanka thì gặp quân Mông Thác nhưng không phá được giặc. Trận Kanka, quân Mông Thác tuy thắng nhưng cũng thương vong rất lớn, không còn đủ sức tiến lên hoành hành ở phía Bắc. Họ phải đi về phía Đông nhằm hướng trở về nơi hội quân với Thành Cát Tư Hãn. Tới khu vực sông Volga, quân Mông Thác đánh phá người Bunga tại đây. Nhưng người Bunga đánh trả rất quyết liệt, bị thiệt hại nặng trong một trận phục kích lớn, quân Mông Thác phải triệt thoái, tìm đường xuyên qua vùng thảo nguyên Kazakhstan để về Mông Cổ. Thành Cát Tư Hãn cũng từ Samarkand rút quân. Mùa thu năm 1225, quân đội Thành Cát Tư Hãn về tới Mông Cổ. Đánh sang phía đông, đánh Kim, diệt Tây Hạ. Từ năm 1215, một bộ phận quân đội Mông Thác do Mộc Hoa Lê chỉ huy vẫn tiếp tục đánh Kim, chiếm thêm nhiều đất đai của Kim, gồm cả vùng Liêu Đông, Liêu Tây, Hà Bắc, Sơn Tây, Thiểm Tây. Kim lâm vào một tình thế rất khốn đốn, chỉ còn một vùng đất là tỉnh Hà Nam. Năm 1223, Mộc Hoa Lê chết, cuộc chiến tranh tạm ngừng. Nhưng con Mộc Hoa Lê là Bột Lỗ vẫn tổ chức những cuộc hành quân uy hiếp Kim và uy hiếp cả Tống. Bây giờ, những khu vực quân Mông Thác chiếm đóng đã có những nơi chung biên giới với Tống. Tây Chinh trở về, mùa thu năm 1225, tới Mông Cổ, Thành Cát Tư Hãn lập tức chuẩn bị đánh sang phía đông. Năm 1226, Thành Cát Tư Hãn đem quân đánh vào Tây Hạ. Lúc này, Thành Cát Tư Hãn đã 71 tuổi. Nhiều thành thị trọng yếu của Tây Hạ ở miền Cam Châu, Túc Châu bị đánh chiếm. Mùa đông năm 1226, quân Mông Thác lội trên băng giá, vượt sông Hoàng Hà, cùng quân đội Tây Hạ giao chiến rất ác liệt. 30 vạn quân Tây Hạ chết trận. Quân Mông Thác chiếm trọng trấn Linh Châu. Trên bờ đông sông Hoàng Hà, cuộc chiến đấu tàn phá Tây Hạ đương diễn ra dữ dội, thì Thành Cát Tư Hãn đi săn, ngã ngựa, bị thương, phải qua Lục Bàn Sơn tới huyện Thanh Thủy ở miền đông Cam Túc nghỉ dưỡng bệnh. Quân Mông Thác vẫn tiếp tục đánh chiếm Tây Hạ. Khoảng giữa năm 1227, Tây Hạ bị hoàn toàn tiêu diệt. Người dân Tây Hạ nào sống sót đều bị bắt làm nô lệ. Đánh Tống. Mông Thác chưa đánh xong Kim và Tây Hạ nên chưa có điều kiện tiến hành chiến tranh xâm lược Tống. Nhưng họ bắt đầu lấn chiếm biên giới Tống. Đầu năm 1226, Bột Lỗ là con Mộc Hoa Lê đem quân tiến công Sơn Đông của Tống, vây đánh thành Thanh Châu. Tháng 5 năm 1227, sau hơn một năm cầm cự, tướng Tống giữ Sơn Đông là Lý Toàn mở cửa thành Thanh Châu ra hàng. Một cuộc xâm lược lớn rộng hơn trực tiếp đe dọa Tống. Trong khi quân Mông Thác tung hoành trên đất Tây Hạ, Kim và Tống, thì ngày 25 tháng 8 năm 1227, Thành Cát Tư Hãn chết tại Thanh Thủy. Chú thích: theo Suyết Canh Lục của Đào Tôn Nghi, thì Thành Cát Tư Hãn chết ngày 12 tháng 7 âm lịch, tức 25 tháng 8 năm 1227. Cũng có tài liệu nói Thành Cát Tư Hãn chết ngày 18 tháng 8 năm 1227. Hết chú thích. Quân Mông Thác bí mật đưa xác Thành Cát Tư Hãn về tới Mông Cổ mới phát tan. Những cuộc hành quân tạm ngừng. Những cuộc hành quân xâm lược lần thứ 5. Khi Thành Cát Tư Hãn chết, đế quốc Mông Cổ đã lớn rộng lắm, bao gồm đất bản địa Mông Cổ, vùng Trung Á, miền ngoại Kapkazơ, phần lãnh thổ phía nam Siberia, toàn bộ nước Tây Hạ, một phần lớn đất đai nước Kim, tất cả miền Bắc Trung Quốc. Nhưng mưu đồ đánh chiếm toàn cầu của Thành Cát Tư Hãn không dừng lại ở đấy, mà vẫn được các con Thành Cát Tư Hãn nối tiếp một cách điên cuồng, tàn bạo xảo quyệt không kém cha xưa. Có sự chỉ định của Thành Cát Tư Hãn từ trước, Oa Khoác Đài, Oa Gô Đây là con thứ ba. Chú thích: con thứ hai phản đối việc truyền ngôi cho con cả, lấy lý do con cả là con hoang, không phải con thật của Thành Cát Tư Hãn. Thành Cát Tư Hãn phải loại cả con cả và con thứ hai mà truyền ngôi cho con thứ ba. Hết chú thích. Được cử làm đại hãn tại đại hội quý tộc Khurintai hợp năm 1229. Đại hội này, theo di chúc của Thành Cát Tư Hãn, phân chia đất đại đế quốc Mông Cổ thành bốn nước cho bốn con cai trị và quyết định tiếp tục các cuộc hành quân xâm lược, đánh Kim, đánh Tống, mở rộng chiến tranh sang Triều Tiên, Nhật Bản, các nước Đông Nam Á và tiếp tục đánh chiếm các nước phương Tây. Nhưng trước mắt phải thôn tính xong nước Kim, đánh chiếm nước Tống. Đại hoãn Oa Khoác Đài có trách nhiệm chính phải thực hiện mưu đồ xâm lược trước mắt đó. Vì các nước Kim, Tống, Triều Tiên, Nhật Bản và các nước Đông Nam Á được khoanh vùng thuộc quyền thống trị của đại hãn Mông, Thoát Oa Khoác Đài, xâm chiếm Triều Tiên, diệt Kim, đánh Tống. Phần lớn đất đai của Kim đã do quân Mông Thác chiếm đóng từ lâu. Để mở màn cho đợt hành quân xâm lược mới, năm 1231, Oa Khoác Đài cho quân vây đánh Biện Kinh của Kim nhưng không có kết quả. Trong khi chờ đợi những biện pháp khác để đánh Kim, Oa Khoác Đài cho quân sang đánh Triều Tiên. Từ năm 1219, Triều Tiên đã xưng thần nộp cống, nhận làm thuộc quốc của Mông Thác. Năm 1224, một sứ giả Mông Thác đi Triều Tiên, khi trở về bị giết tại dọc đường nên hai nước cắt đứt mọi quan hệ. Nay Oa Khoác Đài mượn cớ trả thù xưa, tiến công Triều Tiên. Trước sức mạnh của quân Mông Thác, vua Triều Tiên xin hàng, đất nước Triều Tiên sáp nhập vào bản đồ đế quốc Mông Cổ. Oa Khoác Đài cho hơn 70 đạt lỗ hoa xích, tức những quan lại hành chính Mông Thác, sang cầm quyền thống trị trên khắp đất nước Triều Tiên. Năm 1232, Oa Khoác Đài đem đại quân tiến vào đất Hà Nam của Kim. Vua Kim là Ai Tôn rời Biện Kinh, lui về Quy Đức lo tổ chức kháng chiến, giao Biện Kinh cho các tướng chống giữ. Tướng Mông Thác là Tốt Bất Đài vây đánh Biện Kinh. Các tướng Kim giữ Biện Kinh, giết lẫn nhau, dâng thành cho địch. Tháng 5 năm 1232, Tốt Bất Đài không phải đánh mà hạ thành Biện Kinh. Tại Quy Đức, các tướng Kim cũng bất hòa hãm hại lẫn nhau. Kim Ai Tôn phải rời khỏi Quy Đức về Thái Châu mưu việc phòng thủ. Oa Khoác Đài thực hiện lời dặn của Thành Cát Tư Hãn trước khi chết là nên liên kết với Tống để đánh Kim thì thắng lợi nhanh chóng, đỡ tốn người tốn của. Năm 1233, Oa Khoác Đài cho người sang ước hẹn với Tống cùng đánh Kim và hứa nếu Tống giúp quân, giúp lương cùng đánh Kim thì khi diệt được Kim, Mông Thác sẽ trả cho Tống ba thành Biện Kinh, Lạc Dương và Nam Kinh trên đất Kim. Thấy Tống muốn liên minh với Mông Thác, vua Kim cho người sang Tống đề nghị Tống liên minh với Kim để cùng chống Mông Thác và vạch rõ. Mông Thác đánh Tây Hạ, diệt được Hạ thì chúng đánh Kim. Nếu Kim bị diệt thì chúng sẽ đánh Tống. Môi hở răng lạnh là lẽ tất nhiên. Tống liên minh với Kim không những chỉ vì lợi ích của Kim mà còn vì lợi ích của Tống. Nhưng Tống tham lợi trước mắt, nghe theo lời hứa hẹn của Mông Thác, cự tuyệt liên minh với Kim. Năm 1234, vua Tống cho tướng Mạnh Hồng đem 2 vạn quân, 30 vạn thạch lương đi giúp Mông Thác và cùng quân Mông Thác vây đánh Thái Châu. Thái Châu bị hạ, vua Kim bỏ thành chạy trốn và biết thế không giữ được nước, đành tự sát để khỏi rơi vào tay địch. Thành Thái Châu đã vỡ, nước Kim bị diệt, vua Tống theo lời ước hẹn của Mông Thác vội cho tướng đem quân lên thu phục các thành Lạc Dương, Biện Kinh. Nhưng Mông Thác phản bội lời cam kết, đem quân tới đánh đuổi quân Tống tại Lạc Dương, Biện Kinh. Quân Tống cố giữ thành Lạc Dương nhưng hết lương phải bỏ thành chạy về. Tại Biện Kinh, quân Mông Thác tháo nước sông Hoàng Hà cho chảy tràn vào thành. Quân Tống trong thành chết đuối rất nhiều, phải bỏ thành mà chạy. Cuộc liên minh Tống-Mông tan nhanh như bọt nước và đến lượt Tống trở thành mục tiêu xâm lược của Mông Thác. Nhưng Mông Thác chưa vội đánh Tống ngay. Cuộc xâm lược Kim kết thúc thắng lợi, Oa khoác đài đem đại quân trở về Mông Cổ, triệu tập đại hội quý tộc mừng chiến thắng và quyết định kế hoạch xâm lược mới. Đại hội quý tộc Mông Thác họp năm 1235, quyết định một kế hoạch mới, tiến hành những cuộc hành quân xâm lược lần thứ 6, song song cả hai phía Đông và Tây. Đầu năm 1236, Bạc Đô, Ba Tu, con trưởng Tuật Xích, tức cháu đích tôn Thành Cát Tư Hãn, cùng tướng Tốc Bất Đài đem 15 vạn quân rầm rộ kéo sang phía Tây, tiếp tục đánh chiếm các nước châu Âu. Cùng lúc đó, Oa Khoác Đài đem đại quân tiến sang phía Đông, bắt đầu những cuộc công kích lớn vào lãnh thổ Tống. Oa Khoác Đài cho hai đạo quân tiến vào đất Tống, một đạo đánh xuống Tương Dương, Phàn Thành, một đạo đánh xuống Thành Đô, Tứ Xuyên. Như vậy là cuộc chiến tranh xâm lược của Mông Thác đã tiến sâu vào nội địa Tống và bắt đầu đe dọa Việt Nam. Thành Đô tuy chưa sát biên giới Việt Nam, nhưng những thủ đoạn xảo trá của Mông Thác đã từng cho thấy rõ. Đương đánh Tây Hạ thì chúng thọc một mũi dùi đánh sang Kim. Đương đánh Kim, chúng thọc mũi dùi đánh sang Triều Tiên hoặc tiến quân lấn đất Tống. Cho nên tổ tiên ta lúc này cần có thái độ và hành động ứng phó kịp thời, không để bị động trước mọi bất trắc có thể xảy ra. Trước một tập đoàn xâm lược cuồng chiến lớn mạnh và tàn bạo nhất thế giới thời bấy giờ, tổ tiên chúng ta có thái độ và hành động như thế nào? Ngoài việc lo đối phó với cuộc xâm lược của quân Mông Thác, ta có cần đề phòng một cuộc xâm lược bất ngờ của Tống hay không? Kinh nghiệm hơn 100 năm trước cho thấy, có khi Tống thất bại trước cuộc xâm lược của một kẻ địch bên ngoài, thì Tống lại tiến hành xâm lược nước ta, hòng gỡ uy danh cho họ ở trong nước và tìm những đền bù cho những thiệt hại của họ vì thất bại trên những chiến trường khác. Trong nửa cuối thế kỷ thứ 11, Tống bị Liêu uy hiếp, phải cắt 700 dặm đất dâng cho Liêu. Để đền bù lại, Tống đem quân xâm lược nước ta. Nhưng quân và dân ta thời Lý, do Lý Thường Kiệt lãnh đạo, đã đập tan cuộc xâm lược đó. Nay Tống bị Mông Thác xâm lược, liệu những mưu đồ kiểu ấy của Tống có diễn lại nữa không? Tổ tiên ta thời bấy giờ phải suy tính, cân nhắc thật tỉnh táo, phải nhận thức sâu sắc tình hình các nước và các dân tộc xung quanh, phải có quyết tâm giữ nước rất lớn, phải có mưu lược thật tài giỏi về mọi mặt quân sự, chính trị, ngoại giao thì mới đối phó thắng lợi với những nguy cơ có thể xảy tới, dù từ phía này hay phía kia hoặc từ nhiều phía.